Thầy Ca Di có góp ý gì không? A Di Đà Phật.
Nghe không rõ.
Hello.
Hello.
Ồ, thầy hỏi cái gì Ca Di còn nghe không? Dạ, có góp ý cái gì không? Rồi, ông có ý kiến thì lắng nghe. Rồi. Có lắm, dạ. Rồi, giờ bây giờ thầy đi vào cái phần chính của Kinh Pháp Hoa. Một câu hỏi không mà hết 45 phút rồi đó. Câu hỏi này về thuộc về Kinh Pháp Hoa. Hỏi về Kinh Pháp Hoa phẩm tùy hỷ công đức. Khi Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Đức Phật, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe Kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ sẽ được bao nhiêu phước đức? Và Ngài Di Lặc liền nói bài kể rằng, và sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này, nếu hay tùy hỷ đó lại được bao nhiêu phước? À, thì quý vị thấy không? Kinh Pháp Hoa mà cái trang 487 đó, tức là Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài mới nói với Đức Phật, nếu mà sau khi Ngài nhập diệt, tức là đời mặt pháp này, mà có người nghe được một bài kinh, bài kệ của Kinh Pháp Hoa thì được bao nhiêu phước đức? Thì thầy Phạm trả lời trong kinh Đức Phật nói, à, thì Phật nói thế nào quý vị biết không? Đi tụng kinh vài, Phật nói được bao nhiêu phước đức? À, nhiều lắm, thì thầy nhận trong 487 thì nói cho quý vị thấy là tại sao mà được bao nhiêu phước đức đây. Nghĩa là phước đức đó, à, để thầy nói cho quý vị xem để thấy nè. Khi đó Đức Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng, này A Dật Ca, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di và người trí khác hoặc lớn hoặc nhỏ nghe Kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ, rồi trong pháp hội ra đến chỗ khác, rồi nói cho những người khác nghe đi chuyên dạy, cái người A nói cho người B nói người C, người C nói cho người D, nói dần tới người thứ 50. A Dật Ca, công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nói ông phải lắng nghe. Nếu có 400 muôn ức vô số thế giới, 400 muôn ức thế giới, tức là những cái quả địa cầu nhiều như là hạt cát sông Hằng á, trong đó có loài thai xanh, nõn xanh, rồi loài quá xanh, rồi loài thấp xanh, nghĩa là quý vị đều cho nó ăn uống. Giả sử như bây giờ hết quả địa cầu, hết nước Mỹ này đó, nói nghĩa là vô lượng thế giới nhiều, tất cả 6 tỷ người trên thế giới này mà chúng ta nuôi cho nó lớn lên, cho nó ăn học xong rồi chúng ta giải pháp cho nó, mà nó chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho tới A La Hán, thì trong phước đức mà nuôi hết cho 6 tỷ dân trên quả địa cầu này, rồi đổ cho nó về học pháp, rồi cho nó chứng được cái A La Hán, không bằng cái phước đức của một cái người nghe cho chuyện pháp liên quan 4 câu mà tùy hỷ. Thì cái chuyện Phật tử nhà họ không có tin. Họ nói làm gì vậy? Một ông A-la-hán là phước vô lượng mà nuôi cho nữa là cả một cái thế giới này mà được thành chính A-la-hán mà không bằng phước báo của một người nghe 4 câu kinh Pháp Hoa. Trong khi đó con tụng Pháp Hoa nghĩa là 20 năm mà con thấy con đâu có phước báo gì đâu. Đó, thì như vậy đó, cổ nói là cổ tụng mấy chục năm mà làm sao mà Phật nói đọc có 4 câu mà coi như vậy mà còn hơn cả là nuôi con cháu, nuôi nữa là báo tánh mà cho nó chứng tới quả A-la-hán mà không bằng một cái người đọc 4 câu còn không có chịu. Bây giờ quý vị hiểu ý này, chỗ này Phật nói thế nào? Ai hiểu? Đây là quyền nghĩa đó. Thời gian không có nhiều thì thầy xin trả lời. Trả lời như thế này: vì người nghe Kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, tùy là tùy thuận, hỷ là vui vẻ, tức là nghe kinh xong được khai mở ngộ nhập và chi kiến, tức là kiến tánh. Mà người kiến tánh được nghe một bài kinh Pháp Hoa 4 câu mà kiến tánh, tức là người đó tương đương với ai quý vị? Tương đương với lục tổ Huệ Năng đó, tức là Bồ Tát đó, nhận ra mình có hạt châu trong túi áo, nhận ra mình có Phật tánh, cho nên vui mừng hoan hỷ. Cái người mà nghe kinh Pháp Hoa chỉ cần 4 câu mà nhận ra mình có cái hạt châu, có cái Phật tánh bằng với Phật, thì cái người nào mà nghe mà cười ra nước mắt, vui đến nỗi mà khóc, thì cái người đó tương đương với cái quả vị của Ngài Huệ Năng. Và trong phẩm thọ ký Đức Phật có nói, nếu mà ai mà nghe một bài kệ 4 câu trong kinh Pháp Hoa, ta sẽ thọ ký cho điều thành Phật. Phật chưa thọ ký cho những ông A-la-hán thành Phật, mà Phật thọ ký cho một người đệ tử nghe 4 câu kệ mà vui vẻ thấy được mình có Phật tánh, phải không? Phật thọ ký cho những vị đại đệ tử lớn, Phật thọ ký cho những bà vị cao ni, xong rồi thọ ký cho những người chưa chứng quả như A Nan và La Hầu La, thì lúc đó Phật mới nói ta cũng thọ ký cho tất cả chúng sanh đời này và đời mặt pháp, chỉ cần nghe bốn câu kệ trong kinh Pháp Hoa mà kiến tánh thì hãy thấy được mình có cái Phật tánh, mình đã là Phật rồi, mình đã là ông Phật rồi, nhưng mà vì mình không nhận ra thì ta sẽ thọ ký, người đó sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn những vị A La Hán mới chỉ là tiểu thượng, tiểu thượng chưa phải là chánh đẳng chánh giác, chỉ là tiểu giác thôi. Phật chưa từng thọ ký cho những ông La Hán sẽ thành Phật, và Phật thọ ký cho người nào đọc kinh Pháp Hoa bốn câu mà kiến tánh thì sẽ được thọ ký. Vì nhớ khác nhau nhiều lắm, phải không? Khác nhau nhiều lắm. Đương nhiên Phật chưa thọ ký cho tất cả ai chứng A La Hán đều sẽ thành Phật, mà ngài chỉ thọ ký cho ai đọc kinh Pháp Hoa mà nhận ra mình có Phật tánh thì được thành Phật. Cho nên công đức trăm ngàn vị A La Hán không thể nào so sánh được cái công đức của một vị Phật quá độ chúng sanh, là nghĩa này đây vậy. Một ngàn cái ông lính không bằng một ông sĩ quan. Bây giờ ta hiểu như vậy, tại vì cái giá trị nó khác nhau đó, thành ra phải hiểu được cái quyền nghĩa trong kinh Pháp Hoa. Khi Phật nói kinh thời đó mà có 5.000 ông tu hành A La Hán chứng từ sơ quả mà đứng dậy không cần nghe, cái gì thấy như thế nào? Như vậy tất cả những Phật tử ngồi ở đây mà nghe kinh Pháp Hoa mà vui vẻ, ai nhận được cái mình có kiến tánh, mình có ông Phật tánh, thì cái người đó Đức Phật đã quyền trí sẽ thành Phật. Mà nhớ không phải là thành Phật liền. Ngài A Nan Phật nói vô lượng kiếp về sau, ông sáu muôn ức ông sẽ cúng dường bao nhiêu Đức Phật, xây tháp cao bao nhiêu và ông sẽ thành Phật, tên là gì, phải không? Và Ngài Xá Lợi Phất là cái người trí huệ số 1 mà Phật nói ông sẽ cúng dường hàng hà sa chư Phật và thành đạo Bồ Tát Ba La Mật rồi mới thành Phật. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta mà nghe một bài kinh Pháp Hoa, chúng ta kiến tấn, chúng ta vui vẻ thì chúng ta sẽ được Phật thọ ký rồi đó. Những niềm tin như vậy là thầy trả lời cho quý vị thấy tại vì người đó được Phật thọ ký, còn Phật chưa thọ ký cho những ông A La Hán. Quý vị thấy không? Tại vì A La Hán là sao? Chỉ là cái thành quá dụ, cái thành giả tạo thôi, vừa hết khổ rồi mấy ông thấy đời là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã rồi mấy ông. Nghe tin Phật vừa nhập Niết Bàn, cái là có 500 bà Tỳ Kheo Ni nhập viện, 500 ông đại A La Hán nhập viện. Trong khi với ngài Ca Diếp, ngài A Nan mới này đại chúng đừng đua nhau nhập viện, phải ở lại để mà hoằng pháp độ sinh. Thì cái Bồ Tát là khách A La Hán chỗ đó là gì? Bồ Tát là vì chúng sanh, La Hán là vì mình. Mà vì mình thì là không thể nào. 1 triệu cái người mà sống ích kỷ ở trong Seattle này, cái ông đó dù ông có triệu phú mà ông chỉ lo cho vợ con, ông không bằng một bà ăn tiền già mà có chết 500-600 mà dám gửi về cho những cái người nghèo người khổ, thì cái người đó là được Phật ý đó. Hiểu được cái nghĩa đó thì phải không có nên đừng đọc kinh Pháp Hoa, đừng có hiểu qua cái nghĩa bóng, mà phải hiểu cái nguyên nghĩa của nó sẽ thấy rất là thâm sâu đó. Bây giờ cũng một câu hỏi về kinh Pháp Hoa. Hỏi bạch thầy, con đọc kinh Pháp Hoa có thắc mắc như sau: ở phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19 trang 497, cái gì là gần lắm rồi đó, trang 497, Đức Phật dạy thiện nam tử, thiện nữ nhân nào họ thì kinh Pháp Hoa hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải, hoặc nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Tại sao lại có sự sai biệt trong 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý về công đức như vậy? Xin thầy khai thị. Con mắt, lỗ con mắt, lỗ mũi và cái thân chỉ có 800 công đức cho mỗi một cái căn. Còn lỗ tai, cái lưỡi và ý thức lại được 1200 công đức. Xin thầy khai thị. Quý vị từng đọc kinh nhiều rồi, có người đọc 5 năm, 10 năm, 20 năm, quý vị có thấy cái đoạn đó không? Hả? Tại sao mà Đức Phật lại nói có cái sự sai biệt, thầy lặp lại? Cô này cô thắc mắc, trong cái phẩm Pháp Sư Công Đức, Đức Phật dạy thiện nam tử là mấy ông đàn ông mà hiền lành, thiện nữ nhân là mấy bà đàn bà hiền lành, người nào thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa hoặc giải nói hoặc biên chép, vì đó sẽ được 800 công đức ở con mắt, 1200 công đức ở lỗ tai, 800 công đức nơi cái mũi, 1200 công đức nơi cái lưỡi, 800 công đức nơi thân, và 1200 công đức trong cái ý, cái đầu mình đây. tại sao lại có sự sai biệt trong sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý về công đức như vậy? Con mắt, lỗ mũi và cái thân chỉ có 800 công đức cho mỗi một cái đơn vị, và lỗ tai, cái lưỡi và cái ý lại được 1.200 công đức. Xin thầy khai thị, trong này ai nói được? Đọc pháp hoa mà chúng ta đọc xuông phước có một, mà thay tiến ra từng đoạn này thì phước vô lượng nè. Ai nói được xin mời chú Diệp Minh Châu cầm cái micro đi vòng vòng lên con. Ai nói tại sao có sự sai biệt này hả? Cái này một câu hỏi của một phật tử ở vùng Florida. Người ta giàu được sai, người ta gọi điện thẳng hỏi thầy. Có gì nào trả lời YouTube hả? Đưa máy thì YouTube coi.
Bao nhiêu chuyện đều do cái miệng, thì mình giữ được cái miệng, mình làm những điều lành, mình nói những điều tốt, thì đương nhiên cái đó được nhiều công đức. Thứ hai nữa là cái lỗ tai khi mình nghe điều phải thì cũng ok, và điều quấy cũng ok luôn. Mình đừng có chê là điều cái người này tốt, mà mình nghe xong người ta nói là cái cô này xấu quá, thì mình nghĩ là kệ xấu xấu, và cái cô này đẹp quá thì nó mình đẹp thì không biết mình có đẹp hơn hay là mình đẹp hơn những người xấu hơn mình, thì mình phải nghĩ như vậy để cho mình thông qua hết những cái chuyện gì mình nó không có tốt đẹp, và mình nghe những điều tốt. Tôi nghĩ là chỗ cái lỗ tai và cái miệng là hai cái quan trọng nhất cho thầy, là nếu mình giữ được thì mình sẽ được nhiều công đức hay gì đó thật.
Rồi, cảm ơn cô Diệu Trung. Rồi bây giờ có vị nào cho biết tại sao con mắt, lỗ mũi và cái thân khi đọc kinh chỉ có 800 công đức, còn lỗ tai, cái lưỡi, cái ý thì được 1.200 công đức? Vậy bây giờ có ai góp ý nữa không? Các tiểu bang xa bây giờ hỏi người xa nhất là New Jersey. Pháp đạo con thuộc Pháp Hoa hoài.
Bài không có ý kiến
à, có ai có ý kiến?
Con thì cũng mới tu đây thôi, thành ra con không ý kiến gì nhỏ nào, là con thấy là tất cả mọi cái chuyện trong đời này hay cảnh xảy ra, những chuyện tốt và xấu là đều do thân, do ý và do vị phát sinh ra trước. Thật ra nếu mà mình tu Pháp Hoa thì ba cái phần đó là không rất nhiều.
Nhưng mà cái thân có 800 cô, thân có 800.
Miệng ý thì là
lỗ tai, cái lưỡi và cái ý.
Dạ, tai và tai mình nghe không. Cái ý với cái tai với cái miệng là con nghĩ là nó quan trọng nhất, tại vì tất cả mọi chuyện phát sinh ra đều do ý trước. Cái tay mình đã nghe, còn những bộ phận khác thì tôi nghĩ là có thể là ít hơn.
Rồi, cảm ơn cô. Có ai bổ túc nữa không? Rồi, nếu không có thì thầy sẽ cho ý kiến. Trả lời: con mắt công đức thua lỗ tai, vì người ngồi trong phòng tối thiếu ánh sáng không thể đọc kinh được, nhưng lỗ tai cho dù có ngồi trong phòng tối vẫn có thể nghe kinh được. Con mắt chỉ có thể nhìn thấy có phía trước mặt, còn lỗ tai có thể nghe khắp bốn phía 360 độ. Bằng chứng là đệ tử tôi làm ở nhà bếp, nó ngồi ở dưới nó vẫn bị ngay nhóc nhóc mà nó vẫn nghe là dây pháp vậy. Đâu cần phải ngồi đi nhìn cây núi vậy, phải không? Cái người đó mà dù có đuôi đi nữa, có cận thị đi nữa, thì đứng với nhà biết vẫn nghe ngày không lai giảng, tức là nghe được 360 độ. Còn bây giờ người có con mắt mà mang đi giảng pháp, chút điện cái là mờ mà không thấy, phải không? Đó, thành ra là nó có sự sai biệt. Nhưng mà nói là đó là một cái vấn đề thứ nhất. Lỗ mũi công đức thua cái lưỡi, là vì cái lỗ mũi có thể dùng để đọc tụng, xin lỗi, là vì cái lưỡi có thể dùng để đọc tụng kinh Pháp Hoa hoặc thuyết pháp kinh Pháp Hoa cho mọi người nghe, còn cái mũi không làm được việc đó. một người bị tai nạn, đi sửa lỗ mũi, bị xéo, bị méo, vẫn sống được. Còn nếu bị tai nạn, đứt cái lưỡi thì sẽ bị chết mà không nói được, trừ có mình cô Ngọc Cầm là được cái tên độ thành cổ còn tụng kinh được. Cái thân công đức thua cái ý, vì trong kinh Phật dạy ý là ông chủ và cái thân làm đầy tớ. Cái ý bảo cái thân lại Phật thì cái thân mới chịu lại Phật. Cái ý bảo cái thân nằm thì cái thân nằm. Cái ý bảo cái thân ngồi thì cái thân ngồi. Trong giấc ngủ cái thân không thể niệm Phật, nhưng cái ý vẫn có thể niệm Phật. Rồi khi nằm bệnh tê liệt, tai biến mạch máu não, cái thân nằm như khúc cây, thì cái ý vẫn có thể niệm Phật được, phải không quý vị? Do đó cái ý có công đức hơn, mà cái thân chỉ có 800 công đức, mà cái ý có tới 1200 công đức, là nghĩa này đây vậy. Và bổ túc thêm một câu nói của cái cô Diền, cô Pháp Quang Diền, cô Kim. Thì khi mà chúng ta tạo nghiệp tạo phước là do ba cái chỗ nào? Chúng ta do nghe pháp của thầy Thông Lai mới tìm đến đây để mà gặp thầy Thông Lai. Rồi chúng ta do có cái ý thức, mà do có cái lưỡi, khi mà nghe một cái lời khen thì chúng ta phải lọt vô lỗ tai, rồi chúng ta đó mới dùng cái lưỡi để mà tán thán hoặc là quỷ bán. Và cái ý thức phải cộng vô lượt. Nếu có cái lỗ tai, có cái miệng, cái lưỡi mà không có cái đặc ý thức thì cái người đó không thể chửi hay không thể khen. Do đó lỗ tai, cái lưỡi và cái ý thức là công đức được 1200, còn những cái kia chỉ phụ thuộc nên có 800 mà thôi. Đó, quý vị hiểu rõ. Thành ra khi đọc kinh là chúng ta phải hiểu được những cái quyền nghĩa này, thì chúng ta sẽ được Đức Phật thọ ký cho chúng ta, nghĩa là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn lâu nay chúng ta cứ đọc qua cái phẩm cái bất lờ, nếu không có cái cô Phật tử này hỏi thì chúng ta cũng chưa khai triển ra để mà hiểu rõ cái quyền nghĩa thâm sâu của bài kinh Pháp Hoa này đó. Rồi tiếp cũng cô này nữa, cô hỏi về kinh Pháp Hoa, cũng về cái phẩm pháp sư công đức. Cái phần này rất quan trọng, quý vị lắng nghe. Tại phẩm pháp sư công đức, Đức Phật có dạy như sau: do công đức đọc tụng kinh Pháp Hoa, cho nên người thiện nam tử và thiện nữ nhân đó chỉ cần con mắt nhục nhãn thanh tịnh, tức là con mắt thịt, do cha mẹ sinh ra có thể nhìn khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, dưới thì nhìn thấu địa ngục A Tỳ, trên thì nhìn thấu cõi trời hữu cảnh là cõi trời cao nhất, cũng thấy biết tất cả chúng sanh và nghiệp nhân quả chỗ sanh ra trong sáu loài đều thấy hết. Tại sao con đọc kinh Pháp Hoa trên 30 năm mà con nhìn lên trời không thấy mẹ con ở trển, con nhìn xuống địa ngục không thấy ba con ở dưới, nhìn xuống đất không thấy địa ngục, nhìn trên trời không thấy tiên, và con nhìn bà vợ con mất chết không biết bà tái sanh về đâu, xin thầy khai thị. À, tức là cái vị này nói trong kinh Phật có nói cái đoạn, phải không? Cái đoạn này quý vị đọc nhiều lắm, phải không? À, cái người nào đó mà đọc kinh Pháp Hoa rồi dưới con mắt thịt này nè, nhục nhã này nè, mà đọc kinh rồi thì dưới cái công đức mà đọc kinh đó, thì có thể trên thì nhìn thấy thiên thiên, dưới đất thì nhìn thấy địa ngục. À, mà sao con niệm 20 năm rồi mà con không có thấy gì hết, tội đó. Một lần mà chồng con chết, mẹ con chết, con phải tìm mấy ông đồng con để xôi căng xôi kiếp coi ba con về đâu, má con về đâu. Mà tại sao con đọc kinh 20 năm mà cũng con không nghĩa được cái nghĩa này? Ai biết được cái nghĩa này? À, có vị nào hiểu không? À, cái phẩm này quan trọng nha, phải không? Nếu mà tin thì phải tin cho nó rõ về tình và lý, phải không? Trong này không ai mà đã không từng đọc Pháp Hoa ra một lần hết, mà trong này Phật nói nè, chỉ cần đọc bài kệ 4 câu lên mà tỉ mỉ đó thì được cái phước đức là dưới con mắt thịt. Chứ mà không nói là thiên nhãn nha, con mắt thịt do cha mẹ sinh ra, nhìn lên trời thì thấy cái cõi trời vũ đẳng là cao nhất á, từ cõi trời tứ thiên vương rồi tới dạ ma, tới đau lợi, rồi tới dài cho tới đấu sức, rồi quá lạc tha hóa, rồi lên tới 18 tầng trời của sắc giới, rồi lên vô sắc giới tới cõi trời vũ đẳng là cao nhất. Dưới thì nhìn tới địa ngục A Tỳ, rồi nhìn thấy chúng sanh chết chỗ này sanh chỗ nào đều thấy hết. Mà tại sao con đọc 20 năm con không thấy? Không lẽ Phật nói láo? Mà biểu con tin á thì con tin không có được, mà biểu con gian thì con lại đời sau đẻ ra thì bị biết đuôi tâm động vì quỷ bán cái kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ nhờ thầy Không Lai giúp cho con để mà con có cái niềm tin và tránh cho cái hàng hậu thế, nhất là cái thời của con bây giờ tiếng Việt đã gần rồi sẽ đi chùa 30 năm, 20 năm, ăn chay mòn mòn răng, ngồi bồ đòn tụng kinh bể mỏ bể vô mà không hiểu, rồi sau này cháu nội cháu ngoại con nó đọc tới cái đoạn này thì nó không phỉ báng là nó đọa địa ngục hết, phải không quý vị? Thì quý vị giải nghĩa là sao đây? Bây giờ thầy nếu không có ai giải thì thầy hãy lập kinh và thầy giải cho quý vị từng câu một để thấy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài thường tinh tấn đại Bồ Tát rằng: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ thì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc ghi chép. Xin lỗi chúng tôi đang lấy sự xin lỗi, chúng tôi đọc lại cái trang Pháp Sư Công Đức. Đúng rồi. Dạ. Thiện nam và thiện tử nhân đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, có thể trên thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, và thấy ở dưới thì thấy cái địa ngục A Tỳ. Dạ. Tất cả trong đó chúng sanh nghiệp duyên nhân quả chỗ nào, chúng sanh sanh chỗ nào, tái sanh chỗ nào, sanh chỗ nào, chết về chỗ nào đều thấy hết đó. Mà tại sao con đọc 20 năm rồi con lại không có thấy được? Nghĩa là Phật nói con cần chứng thiên nhãn à. Thì như vậy quý vị hiểu lầm cái quyền nghĩa của kinh Pháp Hoa rồi. Cái đầu tiên mà phải để ý là dùng những công đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh. Nhớ là cái chữ thanh tịnh. Tại sao? Con mắt chúng ta thanh tịnh rồi đó thì sao? Chúng ta mà hiểu được kinh Pháp Hoa là chúng ta trở gì về? Trở về dưới cái Phật, Phật Tri Kiến. Mà Phật Tri Kiến nói dụng nhân từ có phải là Phật Nhãn không? Phải không? Chúng ta mà thấy được Phật Tánh tức là chúng ta có Phật Nhãn. Mà Phật Nhãn thì cao hơn Thiên Nhãn. Phật Thiên Nhãn nhìn một cái vị Phật tử ngồi trước mặt thì Thiên Nhãn Thiên Thiên chỉ thấy được chỗ này rồi này là quan. Rồi cách đây 15 năm thì ở trong tù làm cải tạo duyên với diệt cộng. Rồi đời trước nữa là có thể là làm nhà sư ra đời. Là ông thấy được ba là ba đời thôi, chư thiên. Rồi nhưng mà khi mà quý vị đọc cái kinh Pháp Hoa mà quý vị được thanh tịnh, nhớ chữ thanh tịnh. Thanh tịnh nó khác nha, tức là trở lại với cái Phật tánh của mình rồi đó, thì quý vị có con mắt Phật Nhãn. Mà Phật Nhãn sao? Mình nhìn một cái bà đó vừa bước vô chùa cầm một bó hoa đem lên cái là vô đây, cái là nói là tôi minh hội đưa cho cái bình cúng thăm, đưa cho tôi để tôi làm gì dành phước cho tôi chứ sao tôi xấu. Thì mình nhìn mình biết cái bà này với con mắt Phật Nhãn đó, là biết bà này có cái tâm nghĩa là ham phước, là bà này sau khi bỏ thân bả sẽ lên cõi trời, nhưng mà cõi trời rất là thấp chứ không về định độ. Rồi tự động nhìn thấy một cái bà đó xuống với nhà bếp, về xuống cái nhà bếp, bả bữa nay ăn chùa đãi bún bò chay vô cô dưỡng phổ nó ngon quá, thì bả đi lui đi tới mà nói là dưỡng phổ cho cô xin một cái hộp thu gom. Hỏi gì vậy cô? Về để một cái hộp cho chồng ăn để cho biết cái đồ ăn chay bữa nay nó nóng không thua gì đồ mặn. Rồi xin chút xíu cái bả chạy vô bả gặp dưỡng phổ và cho cô xin thêm một cái hộp nhỏ để chi, để cho nghĩa là ông chồng ăn rồi cho đứa con trai nó ăn nữa. Thì cái bà này là sao? Bà là đời này với con mắt là người tụng kinh Pháp Hoa mà có cái nhìn thanh tịnh, thì bà này có cái lòng, có cái gì ngon, cái gì đẹp thì muốn chia sẻ với chồng con, bà này đời sau sẽ trở lại làm nhân đạo, thấy chưa? Rồi nhìn thấy một cái bà nào đó, bà vừa nghe nói là thầy giảng kinh này Pháp Hoa có phước quá, thì bà lên bà mới vận động với thầy ơi cho con in thêm 10 cuốn kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nhớ là nha, thầy chỉ lấy 10 tiền mình con thôi chứ đừng lấy con mẹ nào hết, con chỉ muốn con nhận lại được bằng thọ ký rồi còn cái con mẹ thì bà đó nha. Thì cái con mắt mà của cái người đọc kinh này sẽ thanh tịnh thấy được bà này, dù là in kinh Pháp Hoa nhưng mà không được bằng thọ ký, bà này ích kỷ và chỉ nghĩ cho mình bà này đời sau không được về các cõi mà được làm về làm chúng sanh. Thì chúng sanh nhưng mà sao? Chúng sanh thượng đẳng. Thượng đẳng là sao? Cũng được thượng phước, không làm mà có ăn, làm con mối. Phải không? Con mối để ra tức là đói là có ăn, đâu có cần đi cài đâu. Những con rút thì không làm, nhưng mà làm chút sạch. Phải không? Con mối có phải sướng mình không? Nó đâu có trả điêu, nó đẻ ra mẹ, nó đụng chân cái lỗ rồi cứ ăn, ăn hoài 30 năm là hết, phải không? Nhưng là đói ăn, khát uống mình ngủ à, chứ không có phải trả điêu đến nhà về con mối đó. Đó, là con mối con mọt đó. Đó. Thành ra cái người mà có con mắt thanh tịnh rồi thì nhìn ai cũng biết hết rồi. Mình nhìn thấy một cái vị này ngồi niệm Phật, nhất tâm bất loạn, cái người này không ham tiền, người này có tài sản nhẹ nhàng, có thể cắt ái ly gia, thì biết người này chắc chắn là sẽ được chẳng sanh. Thành con mắt Đức Phật nói là đây, thấy biết nghiệp duyên nhân quả, với con mắt thanh tịnh này trên có thể thấy cõi trời. Cõi trời có những cái gì? Cõi trời thấy những cái cõi đó đều không làm cho Phật nhãn đam mê, nhìn dưới địa ngục, trên thì không mê thiên đường, dưới thì không sợ địa ngục. Như vậy có phải là thấy xuống hết không? Chúng ta một là mê thiên đường, hai là sợ địa ngục. Còn con mắt Phật nhãn thì sống không mê thiên đường, chết không đọa địa ngục. Thì cái đó là cái gì? Đó là con mắt thanh tịnh của một người tụng kinh Pháp Hoa. Có phải không? Chúng ta trở lại với cái gì? Lục Tổ Huệ Năng nói sống không nghĩ thiện, cũng không nghĩ ác. Chúng ta chỉ có hai cái đó thôi. Một là nghĩ thiện, hai là nghĩ ác à. Mấy bà vô chùa đây chỉ có một là nghĩ thiện, hai là nghĩ ác. Mà làm ơn nghĩ kỹ cho. Phiền não với Bồ Đề nó là bàn tay. Phiền não dịch ra là gì? Là ngu si. Bồ Đề dịch ra gì? Là giác. Cái người mà giác ngộ thì người đó là hết ngu si. Mà người còn ngu si là người đó chưa giác ngộ. Phiền não tức là Bồ Đề nói tiếng Hán khó hiểu. Người giác ngộ tức là hết ngu. Người còn ngu tức là chưa giác ngộ. Có khác nhau không? Hiểu được chỗ đó là con mắt thanh tịnh có thể nhìn muôn pháp, đều là thấy hết từ trên cõi trời, thấy xuyên từ cõi trời hữu cảnh, dưới thế thì luộc A Tỳ. Tại vì sao? Cái nghiệp có thật hay không? Cái nghiệp không thật, cái phước không thật thì cái nghiệp cũng không thật luôn, có phải không? Nhưng mà vì tội do tâm tạo bao đời, đem tâm tám sám hối tội khởi, vì địa dông, tội tiêu, tâm diệt điều không, chân tâm sám hối, tội đồng tiêu tan. Cái chân tâm sám hối là phải thấy được cái chân tâm bậc tánh thì mới tội tiêu. Chứ còn mà thấy cái vọng tâm mà sám hối á, là sao? Tôi đưa ra tôi lại được 108 lại nè, tôi hơn cái bà kia là bà vô chung mới già rồi, bắt lại có 80 lại, nó mới đi là xỉn à. Thì cái đó là vọng tâm sám hối. Thì tội còn dài dài, chân tâm sám hối là tội mới tiêu. Mà chân tâm sám hối là phải đọc kinh pháp qua, trên không tham thiên đường, dưới không đọa địa ngục. Thì cái người này là thấy hết, có phải không? Phải hiểu được cái chân tâm sám hối chứ không phải vọng tâm sám hối. Là hiểu dùng một cái. Thành ra trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm mà cô tiểu long nữ ở xứ Rồng, thì lúc đó ngày nào mà giáo hóa kinh ngài Phổ Hiền hay là gì, ngài Phổ Hiền ngài chuyên môn giảng kinh Pháp Hoa ở ngài, xin lỗi, ngài Văn Thù, ngài giảng kinh Pháp Hoa ở cái xứ Rồng. Thì lúc đó đến nơi thì ngài Xá Lợi Phất, ngài ở xứ Rồng, ngài Trí Thích Bồ Tát cũng hỏi nữa, ngài giáo hóa có ai mà nghe kinh Pháp Hoa là thành Phật không? Thì lúc đó ngài Danh Thù nói có, con gái của vua Rồng mới 11 tuổi mà căn tánh lanh lợi, cô này chỉ cần nghe 4 câu của kinh Pháp Hoa kiến tánh mà có thể thành Phật. Thì vừa nói xong tự nhiên thấy có một cô long nữ hiện ra trước đại chúng, phải không? Cô mới móc từ trên đầu có một cái hạt ngọc châu, cô cúng dường cho Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất mỉm cười, ngài Tôn giả nói như vậy là không đúng rồi, tại vì tôi học từ xưa đến nay là Phật dạy người nữ dơ quế có 5 điều chướng ngại. Thứ nhất không được làm Phật, thứ hai không được làm Phạm Dương, thứ ba không được làm Trời Yêu Thích, thứ tư không được làm Ma Dương, thứ năm không được làm Diễn Lương Thánh Dương. Làm sao mà làm Phật được? À, nói vừa xong thì cô công chúa 11 tuổi con của vua Đồng có nói, này Xá Lợi Phất, ông nhìn coi con cúng dường cái hạt ngọc châu của ta cho Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca lẽ không? Ngài Xá Lợi Phất nói, thưa tôn nữ, long nữ, rất là lẽ, ông hãy lấy con mắt thần của ông, cái mắt trí huệ ông nhìn ta thành Phật còn lẽ hơn là ta đưa cái hạt châu cúng dường Phật. Nói vừa xong tự động cái cô long nữ đó bay qua cái cõi vô cấu ở phương Nam và hiện thành thân đàn ông và ngồi trên pháp tòa thuyết pháp ở cõi kêu là vô cấu. Thì bây giờ chúng ta phân tích kỹ nè, người đàn ông, người đàn bà, có nhiều người đang là đàn bà mà muốn là chuyển tướng làm đàn ông thì phải đi vô thẩm mỹ viện để giải phẫu rồi chích cái chích tố nam, phải không? Như trường hợp là một cái người ở đâu vừa sinh đàn ông mà sinh con đó, phải không? Là cái ông đó là ổng là đàn bà cách đây mấy chục năm nhưng mà ổng muốn biết làm ông, thành ổng đi chích một cái lời kích thích tố để cho ổng mọc râu cái gì đó cho mình râu thì lắm được, coi như là ổng giải phẫu cái bộ phận người nữ như người ngực nhưng mà cái bộ phận tử cung ổng vẫn còn giữ nguyên. Cho nên tới thời gian ổng là lấy vợ và ổng cũng có một cái bà vợ, tới ngày đó ổng cũng có con thì ổng lại đi cấy cái tinh trùng và ổng có bầu, tức là cái bộ phận tử cung này vẫn còn nguyên. Và cái chuyện này ở Seattle ai cũng biết. Như vậy ông đổi là ông đổi cái xác, nhưng mà cái tâm ông giờ là tâm đàn bà. Thì ý trong kinh này Phật dạy muốn chuyển là Phật là cái tâm quý vị, dù là diệu trung, diệu tịnh, diệu từ, diệu an, đều làm ơn chuyển cái tâm nữ thành tâm nam, và chuyển một cái tâm nữ qua tâm nam đổi thành có một xác thành thôi, mà đi giải phẫu phải mất mấy tháng trời, có phải không? Thì lẽ thì chúng đó, ý này nói muốn thành Phật thì chuyển cái tâm nữ thành tâm nam, là chuyển như vậy nó lẽ rồi. Và chuyển xong thì cô ta bay về cái xứ vô cấu, mà người đàn bà đó mà khi chuyển thành tâm nam là còn cấu tịnh nữa không, thì nó không cấu cho đó, nó ở biến về cái cõi vô cấu và thành Phật độ chúng sanh vô lượng, đó là quyền nghĩa, có phải không quý vị? Mà trong khi cô Long Nữ có nói một câu này thấu rõ tướng tội phước, tướng tội phước điều biển hết, tức là họ trở về với cái chân tâm. Mà chân tâm là gì? Nhân dân khỏi cực lạc, không có người nữ mà còn người nam, cái câu đó là không đúng. Không có nữ lấy gì có nam, hả? Có nam mới có nữ. Thật ra khi tất cả những vị nào mà muốn giảng sanh về cõi Tây Phương cực lạc thì phải chuyển cái tâm nữ thành tâm nam trước đã, hả? Thì cái điều này thầy không phải nói xấu người nữ. Trong đơn vị lính hồi xưa là chú gì đây, chú nắm mà bị đồng quân, chú nắm trong tay mình còn ngào mới lính đó. Nhưng mà một ngày ông lính độc thân thì chú sẽ điều hành rất thoải mái, mà một ngàn ông lính mà có một ngàn cái đường mọt mà vợ thì chú sẽ ngày mai nó lên nó thưa nó kiện cái này, chú có bị cái đó chưa, phải không? Đó, thành ra là cô sư cô Như Thủy thì cổ giống dạng tại cổ người nữ, cổ nói 10 bà sư cô bỏ vô 3 con vịt thành ra là cái chợ. Mà thầy nói là mấy bà kia mấy bà sẽ chửi thầy, tại thầy người đàn ông nói không được. Đi sư Như Thủy nói 10 bà đàn bà bỏ 3 con vịt cạp 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 là thành cái chợ chùm hổm, phải không? Mà chùa mình ở đây là 40-50 bà là bỏ vô thành là cái chợ gì muốn như là chợ từ mẫu sức vờ cho mẫu đó. Bởi vì hiểu dùng cái quyền nghĩa của kinh nó như vậy, tội cũng không có thật, tướng tức là người người mà hiểu được cái chỗ này rồi đó thì dù ở địa ngục vẫn vui như cõi trời tắp thiền. Đề bà đạt ta lăn đá giết Phật, thả voi sai giết Phật, rồi chiếm đoạt tăng đoàn, rồi phá tăng vào họ, theo cái nhìn của Phật giáo Nam Phương hay tiểu thừa, ông này đọa địa ngục. Nhưng mà cái nhìn của đại thừa, ngài A Nan sau khi Phật nhập niết bàn, ngài chứng A La Hán, ngài bay xuống hỏi sư huynh, sư ở địa ngục A Tỳ giờ khổ không? Vui như tỳ kheo nhập để tam thiền, có phải không? Bây giờ cái địa ngục kia đâu mà có? Cái cõi chúng ta đây là vàng bạc lưu ly pha lê, mà chúng ta trong kinh này mà có nói cõi ta không hư hoại mà nó thấy là hư hoại, có phải không? À, tại vì cái hư hoại này do đâu mà có, là do cái tâm chúng ta đó, cái tâm còn xấu còn tịnh đó, còn thiện còn ác, phải không? Thì chúng ta mới thấy là hư hoại. Nếu chúng ta không còn cái tâm đó thì vô ở đây một cái bà nào có tánh nghịch, tánh mà nghịch nghĩa là nghịch ngọn, cái tánh khó chịu thì chúng ta đừng thấy khó chịu, thì đây vẫn là cõi tịnh độ. Mà vô đây những cái người tu hành niệm Phật chân chan mà chúng ta một cái người khó chịu thì cõi này vẫn là quế độ. Đó, thành ra đọc kinh pháp qua rồi quý vị sẽ mở được con mắt trí huệ để chúng ta thấy chúng ta có một cái viên ngọc vô giá. Nhưng mà khi Phật ra đời mà Phật giảng, chúng ta đã là Phật rồi, đã là Phật rồi, nhưng mà chúng ta không nhận thôi. Thành ra nói cái đó người ta sẽ bị bán, nhưng mà Phật phải nói là phương tiện ở để hóa ra cái pháp này pháp kia pháp nọ. Nhưng mà quý vị nhìn một cái thôi, muốn về có được là phải trả nợ đúng chỗ, là một là sáng này chúng ta ai cũng sợ nợ, mà chúng ta có món nợ lớn này không cả. Cái thứ hai là phải chuyển tâm nữ thành tâm nam. Cái thứ ba là phải đem chân tâm sám hối, chứ đừng có đem vọng tâm sám hối thì mới hết tội. Đó. Còn một câu hỏi nữa cũng xin phát qua. À, và nếu có đủ thời gian, xin thầy khai giảng hết phần lỗ tai, phần cái mũi, phần cái lưỡi, cái thân, cái ý cho con được mở mang trí huệ. Cũng cái câu này nữa, câu hỏi lại, tức là đề chiếu một cái phần hồi nãy thầy chỉ giảng con mắt thôi, là khi mà nghe kinh xong thầy bổ túc cái phần này, thầy chỉ nói về con mắt thôi. Con mắt thấy trên cõi trời dưới thì địa ngục, thì cổ muốn bổ túc luôn là cái mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý để con được mở mang. Người mà đọc kinh pháp qua do cái công đức phát sinh nên cái mũi này, cái lưỡi này, cái thân, cái ý này, cái mũi thì có thể ngửi tất cả các mùi, phải không? Mùi nam, mùi nữ, mùi đồng tử, mùi giả so, mùi cõi trời, mùi chư thiên, ngửi tất cả các mùi địa ngục, chúc sanh, mà cái lỗ mũi này không hư, có không? Thật ra Phật nói một cái quyền nghĩa, cái mùi gì quý vị? Nghĩa là quý vị thấy liền. chẳng hạn như bây giờ cái ông xã của quý vị, ông đi Việt Nam về mà ông coi như là ông đi ông làm một cái lỗi gì đó, là ông sẽ chỉ cần ông chỉ nói chuyện sơ sơ được quý vị đón được cái mùi, ta đánh mùi, ta đánh hơi được quý vị, nó ta đánh hơi được rồi đó, phải không? Ông nghĩa là ông đi Việt Nam về đó, ông chỉ cần ông mua cho tôi mấy món quà, đã lâu nay 30 năm nay không mua quà, mà bây giờ mua cho tôi một cái món quà, mua tôi một cái hộp sọt, tức là tôi đánh hơi được rồi, chứ ngửi mùi, có phải không? À, còn bữa nay chẳng hạn như mà chú Minh Quang chú vô đây chú nghe cái bài pháp, nghĩa là trả nợ lộn chỗ, về cái tự nhiên đó là chú kiếm bà chú má để chú trả nợ cho đúng, chứ không trả cho Minh Châu. Thằng Minh Châu này mai mốt á là nó sẽ trả nợ chỗ khác, chứ không phải trả nợ chỗ kia, vì chú lâu nay sẽ trả nợ cho dự lượng, chứ Minh Châu là trả nợ chủ đó. Thành ra về cái là tự nhiên cái vô cái là lo cho mẹ nhiều hơn, cho già vợ với già luôn nhiều hơn. Thì ông nói bữa nay tao đến hơi mày có cái gì lạ, thấy không? Tức là ngửi mùi, hiểu chưa? Ngửi mùi. Rồi một cái bà vợ sân si, nghĩa là hở một chút là ghen, hở một chút là mất học chồng. Nhưng mà do nghe cái bài pháp này là bà mới thấy được bà có những cái đúng cái sai rồi. Và bà về tự động là ông chồng nói câu, cái là bà lại thay vì ngày xưa ăn miếng trả miếng, bây giờ bà lại mỉm cười quan hỷ. Và nói bữa nay tôi đến hơi bà có cái gì lạ. Thì cái tiếng ngửi mùi này ta hiểu như vậy, phải không? Cái người mà đã lấy được kinh pháp qua là trở lại với Phật tánh, là có thể ngửi mùi được tất cả. Mình đứng trên pháp tòa, mình biết Phật tử đó hiểu cái gì, cần cái gì và muốn cái gì để tiếp, muốn cái gì để nghe. Thành ra chúng ta phải nhập vào trong này thì chúng ta mới giảm được cái bậc kinh pháp qua. Rồi bây giờ nói tới cái mũi, rồi nói tới cái lưỡi. Người mà tụng kinh pháp qua do cái công đức này, cái lưỡi này, dù cái lưỡi thịt của cha mẹ sinh ra mà tất cả những cái đồ ăn ngon ăn dở mà vô cái lưỡi của cái người tụng kinh pháp qua được biến thành cam lồ vị gì cõi trời, có không? Không cần cái lưỡi của hoàng đế nữa. Tại sao? Vì khi tụng được pháp qua rồi thì đồ ăn 5 lửa cũng ăn, đồ ăn 10 lửa cũng ăn. Ngày xưa vô tụng kinh pháp qua thì 1 lửa là ăn, 2 lửa là nhăn mặt, 3 lửa là dỗ bàn rồi hả? Thì phải như vậy là cái lưỡi này từ nay ngon cũng được mà dở cũng được, vì uống thuốc mà hả? Có phải không? Thì như vậy là tất cả đồ ăn đều biến thành cam lồ vị vị. Cái người có phước không phải là cái người nó mỗi ngày đều được ra nhà hàng năm sao ăn, mà cái người có phước có cái lưỡi hoàng đế là cái người ăn cái món gì cũng thấy là cam lồ vị vị hết. Có phải người đó có phước không? Cái người có phước không phải là cái người ra ăn cao lương vị vị, mà cái người có phước là cái người ăn rau muống chấm nước tương, ăn muối ớt, ăn dứa nghĩa là cơm muối cũng thấy là đồ ăn cao lương vị vị của bể trời. Để cái chỗ này chúng ta sẽ thấy cái người mà có cái lưỡi này rồi đọc kinh pháp qua để áp dụng vô rồi, thì khi ra trên cái đại chúng dọn một món ăn đó thì người này không bao giờ có một cái bất như ý, mà do vô bất như ý thì người này đang ở khỏi trần nhưng mà được phước báo bể trời rồi đó, phải không? Bây giờ hiểu nghĩa chưa? Hiểu rồi thì sẽ thấy rất là hay. Chúng ta lâu nay chỉ đọc kinh mà không khai giảng ra à. Rồi nói tới cái thành, cái người mà đọc kinh pháp qua rồi do công đức đọc kinh pháp qua, cho nên trong cái thân phàm của cha mẹ sinh ra mà 10 phương chư Phật đều hiện trong cái thân này, có không? Chư Phật nhập niết bàn, chư Phật giáo hóa, chư Phật giảng pháp đều hiện trong cái thân này, có không? Thì cô này nói là sao con tụng hoài mà con không thấy Phật Di Đà hiện, không thấy con? Có chứ. Trong thân tứ đại này có phải là có Phật tánh không? Mà có Phật tánh tức là có Phật thân, và Phật thân tức là pháp thân. Pháp thân của Phật là gì? Đừng có hiểu lầm. Khi Phật còn sống tại thế, Phật nói những lời kinh thì đó là những lời pháp. Có phải pháp thân của Đức Phật Thích Ca bây giờ nằm trong những kinh pháp qua này không quý vị? Phật Thích Ca dù nhập diện vô lượng kiếp, nhưng mà chỗ nào còn kinh pháp qua, chỗ đó có pháp thân của Đức Phật. Do đó Đức Phật Thích Ca nói rằng này tỳ kheo, tỳ kheo ni, người nào mà còn đọc tụng một bài kinh pháp qua thì người đó thấy thân ta ở tại núi Kỳ Sào Phật, thấy ta ở tại núi Linh Thú đang giảng kinh pháp qua này không khác. Có phải như vậy không? Đây là pháp thân của Phật nè. Dù ông Phật Thích Ca này ổng có ra đời mà ổng chỉ ở tại ngôi vua làm Diễn Luân Thánh Vương, thì cái thân 32 tướng tốt của ông Diễn Luân Thánh Vương không ít lợi, mà cái pháp thân những lời Phật dạy đây nó là giúp cho chúng ta hết khổ mà được vui, giúp chúng ta lìa ác mà được lập thiện, giúp cho chúng ta lìa khổ mà được về niết bàn, được về tịnh độ. Thì kinh điển là pháp thân của Phật. Thầy không ai đứng đây thuyết pháp cho quý vị, có phải là từ cái pháp thân của Đức Phật thầy lập mà thầy ra không? Trong thân thầy Như Lai này có cả Phật Ta Bảo, có cả Phật Thích Ca, có cả Tiểu Long Nữ, có cả Tam Tạng Kinh Điển đều nằm trong đây hết, có phải là 10 phương thế giới mười phương chư Phật đều trong cái sanh cuối của Đề Xong Lai này không? Thấy chưa? Thì thấy được cái đó là mới hiểu Kinh Pháp Hoa. Thầy chỉ là phàm tăng thôi, nhưng mà hồi hôm này khi người ta hỏi cái câu Pháp Hoa này, thầy lại sám hối: xin cho con có một cái trí huệ bát nhã, trí huệ và tri kiến để con giảng trong đời mặt pháp này cho những Phật tử của con đang tu Pháp Môn Tịnh Độ. Vì trong Kinh Pháp Hoa có một đoạn nói thế này: người nữ, người nam nào mà trong đời mặt pháp, nhất là người nữ, mà đọc tụng cái Pháp Hoa này chỉ cần khai mở hiểu rõ bốn câu mà vui vẻ như nãy giờ cô Diệu Hà vui vẻ, người đó bỏ bát tâm này được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, có cái đoạn đó không? Thì cái đó là một cái tự nhiên cho quý vị đó. Quý vị thấy thì còn cái ý nữa, cái thân xong cái ý cái ý người nào đọc Kinh Pháp Hoa do công đức tu hành, nội cái ý phàm phu, cái ý sanh diệt của cha mẹ đây chưa chứng quả, thì người đó có thể là coi như là nhìn thấy một Kinh Pháp Hoa này là nhìn thấy ta đang ở nước Kỳ Xà Quật, thấy ta đang chuyển pháp lưng, thấy ta đang được nhập Niết Bàn, mà người này coi như là họ mạng vô lượng, không chết, sống vàng. Thì có phải là chúng ta có một cái họ mạng vô lượng không? Người nào đọc được cái phẩm này mà hiểu được cái Như Lai thần lực họ mạng vô lượng thì đời đời kiếp kiếp không còn đỏ vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có cái đoạn đó không? Thì chúng ta từ kể từ ngày hôm nay bảo đảm quý vị nghe bài pháp này không ít thì nhiều, thì quý vị đều có một cái duy kiến Phật. Tùy theo cái căn lành đời trước, có người thì đã ngồi trong pháp hội 5 lần, nghe pháp qua có người 100 lần, nhưng mà tôi bảo đảm là tất cả quý vị nghe bài pháp hôm nay, dù là những người nghe trực tiếp hay những người nghe gián tiếp, đều là ở trong vô lượng pháp hội đã từng nghe pháp qua này rồi, không phải một đời một kiếp. Cái bộ Kinh Pháp Hoa này ngay khi Đức Phật còn tại đời mà rất nhiều vị tỳ kheo sanh ra đời, gần tầm 5000 vị đã được cắt áo, được Phật cạo đầu, được Phật cắt y, được mang họ thích làm trưởng tử Như Lai mà còn cứ vậy không chịu nghe, có phải không? Huống gì là quý vị sanh sau Phật thứ 25 thế kỷ mà quý vị chịu ngồi đây nghe, nghe không phải nghe từ niệm Phật mà nghe từ pháp thân của Phật, để mà nghe lại thì quý vị thấy là quý vị phước báo vô lượng, mà cái căn lành không phải là nhỏ. Thì nói như vậy để quý vị có một cái nắm vững, để mà từ đó đọc Kinh Pháp Hoa tới cái đoạn này, quý vị sẽ tăng trưởng công đức hàng trăm lần. Hồi xưa chưa nghe bài pháp này, đọc Kinh Pháp Hoa chỉ là ở cái da thôi, mà bây giờ vô tới xương và tủy nữa đó. Xương và tủy, thời gian không còn nhiều để tôi trả lời được một câu hỏi nữa cũng thuộc về Kinh Pháp Hoa. Một câu hỏi nữa thì hết ra. Bạn thầy, con đọc kinh và nghe văn của thầy từng trước, thầy có giảng từng rồi, thầy có thuyết pháp trả lời câu hỏi của một số Phật tử muốn so sánh công đức đi hành hương thăm tứ động tâm ở Ấn Độ và công đức chiêm bái xá lợi của Phật đều không bằng, theo như một bài kệ bốn câu của Kinh Pháp Hoa mà tu hành thì được phước báo vô lượng. Con nghe thầy trả lời như vậy thì con mừng lắm, vì con trên 20 năm nay ngày nào cũng tụng Kinh Pháp Hoa, tụng đến gần thuộc lòng. Như vậy con có cần bản đạo trợ niệm cho lúc lâm chung sắp chết để được giảng sanh hay không? Vì con nghĩ với phước báo tụng Kinh Pháp Hoa 20 năm thì con dư phước để giảng sanh về đây phương Cực Lạc rồi. Xin thầy khai thị thêm cho con được mở mang trí huệ. Con Diệu Hải ở Việt Nam. Cái câu này của đọc kinh thì con nói là sướng quá, chỉ cần bốn câu là được giảng sanh cổ từ 20 năm rồi, đâu cần trợ niệm. Cậu nghe có cần trợ niệm không? Tôi nói thẳng cho cô nghe, có phải là Thái tử A Tà Thế Con và Di Đề Hy có tên tôi đã học hỏi đó không? Đọc cái phẩm đầu tiên gồm có Thiên Long Bát Tổ, Chư Thiên Atula và vua A Xà Thế Con và Vi Đề Hy là Thái tử A Xà Thế giữ trong cái pháp hội đó, tức là ổng là cái người trực tiếp nghe Kinh Pháp Hoa từ niệm Phật, ổng phước hơn cô rồi, phải không? Vậy mà Thái tử A Xà Thế lúc sắp lâm chung nằm ở trong hoàng cung trên cái long sàng và ông đang bị bệnh, thì có tên lính hầu đang cầm cái quạt, quạt nó bụng bụng rớt cái quạt ngay cái đầu ông. Lúc đó ông nổi giận và ông nổi sân lên, cái ông thở khì ra, cái ông chết. Vì ông đã nghe Kinh Pháp Hoa, ông được gặp Phật, mà ông trong một phút lâm chung không có thiện hữu tri thức, không có một chư tăng đứng bên để trợ niệm, không khuyến khích ông, và ông chỉ để cho một cái thằng lính hầu nó rớt cái quạt, ông nổi sân. và ổng đọ là tô mãn xà, có cái gì đó không? Thì như vậy cô lấy tư cách gì hơn được thái tử A Xà Thế này hả? Người ta sanh ra đời người ta làm vua tức là phước hơn cô này về thế gian rồi, người ta được gặp Phật là phước hơn cô rồi, người ta được nghe pháp trong cho pháp hội vua A Xà Thế con bà Di Đề Hy và vô ngàn quyết thuộc câu hỏi có không? Như vậy cô làm sao bằng được A Xà Thế mà cô đòi cô không được hổ điểm, phải không? Trong khi nếu lúc đó A Xà Thế mà được A Nan đứng bên cạnh, được Ca Diếp đứng bên cạnh, thì A Xà Thế sẽ về cõi Tây Phương Cực Lạc, đâu có cái chuyện đọa làm thân bản xà, phải không? Thành thầy nói đây để cho cô thấy đừng có ỷ y. Lúc đó cô tụng kinh, nhưng mà giờ này cô ngồi niệm Phật 2 tiếng đứng dậy còn nhăn mặt. Lúc mà tứ đại phân thay, đất nước gió lửa tan rã thì nó đau còn hơn là sanh bụng đẻ đó. À, mà quý vị tính tâm niệm Phật được thì nó còn đỡ. Còn nếu không có thiện hữu tri thức, con cháu nó vô nó làm quý vị nổi sân là quý vị không có về tịnh độ. Thì tóm lại những cái gì thầy giảng ở đây đều là trợ duyên cho tịnh độ. Tụng một bài kinh Pháp Hoa cũng hồi hướng tịnh độ, làm một công việc ấn tống in kinh cũng hồi hướng tịnh độ. Tất cả mọi thứ đều chuyển về cho tịnh độ cho thầy, vì Phật Pháp đã tới thời kỳ mạt rồi. Rồi buổi này thầy nghe Phật tử lên đất sai, thầy nghe mấy chục ngàn người, nhưng thầy không vui đâu. Vì ngày xưa người ta nghe một bài pháp của một Phật, một lời nói chứ đừng làm những việc ác, nên làm những việc hài lành, là lời của Phật dạy, tự tịnh kỳ ý là người ta chứng quả. Còn bây giờ nghe hết 500 dĩa của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe hết 500 dĩa của Hòa Thượng Tiên Hóa, nghe hết 500 dĩa của Hòa Thượng Thanh Từ, nghe hết hàng trăm website, nhưng mà nghe để mà người nghe lỗ tai trái lọt qua lỗ tai phải, thì cái này nó nhiều quá làm người ta sẽ nhàm đó quý vị. Mà nó nhàm nó chán rồi thì tới cái phong trào là nó sẽ hoài đó. Đừng có tưởng là pháp văn nhiều mà hay à, thầy thấy rõ cái hoài nó đi từng chút rồi. Đời này quý vị có đủ trình độ nghiệp lực để nghe pháp, có đủ tín tâm để mà đến với tụng kinh, mà quý vị còn nghĩa là vì cái nghiệp nó ràng buộc. Một ngày mà nghe thôi cái thời khóa của Ấn Quang Đại Sư 8 tiếng một ngày, phải không? Phải không chú Dũng? Phải không Minh Quang? Chúng ta bây giờ người nào giỏi lắm là được 4 tiếng thời một ngày đó. Còn lại là 20 tiếng là chạy theo cái niệm chúng sanh mà tôi giảng sanh. Bởi vậy ngài Ấn Quang Đại Sư nói người tu ở đời mạt pháp là nó nhiều như rừng cây, mà người mà được về tịnh độ nó rất là hiếm. Nhưng mà ráng đi quý vị, ráng. Nếu quý vị bỏ lỡ cái chuyến tàu này rồi là cái chuyến tàu hoàng hôn, thì không có chuyến tàu nào đưa quý vị về được làm được nữa. Bây giờ phát tăng rồi, thầy mượn cái bài pháp bữa nay hồi hướng công đức nghe pháp qua này, phát lên những cái mạng internet nguyện đem công đức hồi hướng này, những gì trực tiếp nghe pháp hoặc gián tiếp nghe pháp đều được bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Về đó không phải